mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều cách để giúp người phụ nữ sống khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ. Đến nay, cách hiệu quả nhất đã được chứng minh ở cả góc độ lý thuyết và thực tiễn cuộc sống là mỗi người nên chọn cho mình một lối sống lành mạnh. Bài viết sau chia sẻ một số bí quyết giúp phụ nữ sống thọ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, nhiều người vẫn nghĩ rằng gen di truyền quyết định tuổi thọ của mình. Nhưng sự thật là di truyền chỉ chiếm tối đa 30% tuổi thọ của con người. Phần còn lại đến từ hành vi, thái độ, môi trường và một chút may mắn. Có nhiều cách để giúp người phụ nữ sống khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ. Đến nay, cách hiệu quả nhất đã được chứng minh ở cả góc độ lý thuyết và thực tiễn cuộc sống là mỗi người nên chọn cho mình một lối sống lành mạnh. Trong đó, phụ nữ cần chú trọng thực hiện một số biện pháp sau. Tập luyện thể dục đều đặn. Nghiên cứu chỉ ra rằng tập thể dục mức độ vừa phải, chỉ cần bạn duy trì tập thể dục thường xuyên sẽ giúp chúng ta có thể kéo dài cuộc sống. Ăn nhiều rau củ quả. Trong khi có rất nhiều cuộc tranh luận về chế độ ăn uống tốt nhất để tăng tuổi thọ, nhưng gần như mọi chế độ ăn kiêng được các chuyên gia đề xuất đều có một điểm chung lớn là ăn nhiều rau hơn. Xem xét việc nhịn ăn gián đoạn. Thực ra cho đến nay, thực tiễn áp dụng cho thấy phương pháp nhịn ăn gián đoạn cũng có mặt tích cực nhưng vẫn ẩn chứa nhiều hạn chế không mong muốn cho sức khỏe. Vì vậy, không cần phải áp dụng nhịn ăn gián đoạn một cách cực đoan, thay vào đó có thể tiết chế thay thế món ăn tối thiểu và không nhất thiết phải bỏ bữa. Chẳng hạn, cả ngày hôm nay, chúng ta dung nạp quá nhiều calo và đạm do tiệc tùng lu bù. Ngay tối hôm đó, bạn có thể ăn vài trái chuối, sữa chua và uống ly nước lọc mát thay cho bữa tối. Hoặc tối qua ăn nhiều thực phẩm động vật và uống bia rượu, bữa ăn sáng hôm sau có thể chỉ ăn nhẹ một ít trái cây hay rau quả, sữa chua và uống nước lọc, thay vì lại tiếp tục ăn một tô bún hay phở nhiều thịt. Căn cứ vào lượng thực phẩm mỗi người đã đưa vào cơ thể trong các ngày trong tuần, nhất là ăn quá nhiều đạm mỡ và quá nhiều tinh bột. Việc làm tiếp theo là có thể tự đưa ra quyết định tiết chế bữa ăn với cách dùng rau quả, sữa chua, nước lọc cho một hoặc hai bữa ăn trong một ngày và cho mấy ngày trong tuần, miễn là luôn đảm bảo không để xảy ra tình trạng đói cồn cào, hạ đường huyết, hoa mắt, chóng mặt hay mất năng lượng cho công việc và sinh hoạt hàng ngày. Ăn no không quá 80% cho mỗi bữa ăn, chỉ ăn no vừa bụng. Các nhà nghiên cứu nhận thấy bí quyết sống trường thọ của người Nhật có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống lành mạnh. Người dân Nhật Bản luôn tuân thủ một số quy tắc trên bàn ăn, chẳng hạn như ăn đa dạng thực phẩm, ăn các món ăn chế biến đơn giản. Ngoài ra, người Nhật không bao giờ ăn quá no trong các bữa ăn. Thay vào đó, họ ăn uống điều độ, có chừng mực và luôn tuân thủ quy tắc 80-20. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Lối sống Hoa Kỳ, quy tắc ăn 80-20 có nghĩa là người Nhật chỉ ăn no khoảng 80% trong mỗi bữa ăn. Nhiều nghiên cứu gần đây cũng cho thấy ăn quá no hay ăn quá tải ảnh hưởng xấu cho sức khỏe sẽ làm quá tải hệ tiêu hóa và hệ tim mạch. Thực tế cho thấy nếu ăn một bữa quá no thì cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt nhoài và thích đi ngủ. Do vậy, chúng ta chỉ nên ăn vừa bụng, khoảng 70-80% lượng thức ăn ước tính riêng cho mình. Không nên căng thẳng. Căng thẳng có thể có những tác động không tốt đến cơ thể và cũng có thể thúc đẩy các hành vi không lành mạnh, chẳng hạn như ăn quá nhiều hoặc uống bia rượu, hoặc bị stress trong công việc, hay quá lo lắng về một việc nào đó. Vì vậy, mỗi người phụ nữ nên hãy tạo thói quen tốt cho mình là hãy bình tĩnh trong mọi việc, giảm bớt lo lắng, cố gắng duy trì tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng trong mọi việc, kể cả trong công việc hay trong cuộc sống thường ngày. Cùng với đó nên suy nghĩ lạc quan và giản đơn. Theo các nghiên cứu của thế giới thì phụ nữ về mức độ suy nghĩ lạc quan giản đơn giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh tim, đột quỵ, bệnh đường hô hấp và nhiễm trùng. Hãy biết cách tạo ra các khoảnh khắc yên bình, thả lỏng tâm trí và cố gắng xóa bỏ các rắc rối sau mỗi ngày sẽ là bí quyết sống lâu cho chính mỗi người phụ nữ. Khi càng lớn tuổi, có những thời điểm trong ngày nên sống chậm lại một tí, có thể ngồi yên lặng hay nằm thư giãn và thả lỏng tâm trí. Ngủ đủ giấc. Điều vô cùng quan trọng là mỗi người phụ nữ hãy cố gắng chăm sóc giấc ngủ, phải ngủ đủ giấc mỗi ngày. Hầu hết mọi người cảm thấy tốt nhất khi họ ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Nói tóm lại, người phụ nữ hãy luôn tự nhắc nhở chính mình rằng gen di truyền chỉ chiếm tối đa 30% tuổi thọ của bạn. Phần còn lại quyết định tuổi thọ của bạn đến từ lối sống lành mạnh, hành vi, thái độ và môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe sinh sản đối với phụ nữ có vai trò rất to lớn, nhất là đối với thiên chức làm mẹ và chất lượng sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng được cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách kỹ lưỡng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ những vấn đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản ở phụ nữ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, sức khỏe sinh sản đối với phụ nữ có vai trò rất to lớn, nhất là đối với thiên chức làm mẹ và chất lượng sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng được cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách kỹ lưỡng. Vì vậy, mỗi phụ nữ hãy quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bản thân bằng những cách sau đây. Sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp. Chị em nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn biện pháp tránh thai phù hợp với cơ thể của mình. Bạn cũng không nên quá lạm dụng thuốc tránh thai vì nó có thể gây ra các tác dụng phụ ảnh hưởng xấu đến cơ thể như tăng cân, stress, thay đổi tâm trạng thất thường. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu các biện pháp tránh thai. Quan hệ tình dục an toàn. Bạn không nên mất cảnh giác khi quan hệ tình dục, ngay cả khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng đối tác của bạn là ai. Hãy nhớ rằng cách bảo vệ tốt nhất giúp chống lại bệnh tật, các bệnh lây truyền qua đường tình dục là bao cao su. Vì vậy, nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng đáng ngờ, ngay lập tức tham khảo ý kiến một bác sĩ. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp nhất hiện nay là bệnh lậu với dấu hiệu chủ yếu là khí hư cùng đái dắt, đái buốt, bệnh giang mai với triệu chứng chính là vết loét sinh dục, bệnh mụn rộp sinh dục với các nốt bọng nước mọc tại đường sinh dục, nam và nữ hoặc các bộ phận khác của cơ thể, bệnh viêm gan virus B, C, bệnh viêm âm đạo, niệu đạo do trùng roi với tình trạng ngứa nhiều khí hư. Hiện nay, nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể chữa khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng với các bệnh do các loại vi khuẩn gây nên. Vì thế, để bảo vệ sức khỏe sinh sản trong tương lai, các chị em cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nên khám phụ khoa định kỳ. Khám phụ khoa định kỳ là một việc cần thiết để phụ nữ bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của chính mình. Nếu được thăm khám định kỳ, bệnh nhân và bác sĩ sẽ chủ động trong việc phát hiện bệnh. Nhờ đó, việc điều trị sẽ dễ dàng và không bị tốn kém. Đối với những phụ nữ đã sinh đẻ, phụ nữ trên 35 tuổi và đang thời kỳ tiền mãn kinh, thì việc khám phụ khoa định kỳ còn giúp bạn ngăn ngừa và phát hiện sớm các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục. Dù không có triệu chứng gì thì bác sĩ cũng khuyên chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ ít nhất một lần một năm. Còn đối với những người có tiền sử mắc bệnh phụ khoa thì 6 tháng một lần. Tùy từng trường hợp cụ thể mà bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm như soi tươi, nhuộm và cấy huyết trắng, siêu âm, soi cổ tử cung và nhất là phết tế bào âm đạo pap smear để chẩn đoán sớm bệnh lý ung thư cổ tử cung. Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng, nắm rõ chu kỳ kinh nguyệt của mình là một trong những cách hữu ích nhất để chăm sóc sức khỏe sinh sản. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu mà không rõ nguyên nhân, hãy kiểm tra lịch ngay vì rất có thể bạn sắp đến những ngày đèn đỏ. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa kỳ kinh nguyệt và nguy cơ vô sinh cũng là vấn đề mà bạn nên tìm hiểu và quan tâm. Uống nhiều nước. Lời khuyên dành cho phụ nữ là nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để có một cơ thể khỏe mạnh. Tình trạng âm đạo khô có thể là do chị em bị thiếu nước, dẫn đến những khó chịu trong quan hệ tình dục và làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn vùng kín. Cải thiện các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Thay đổi chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe, nhất là trong kỳ kinh nguyệt, sẽ giúp chị em giảm bớt đi những cơn đau đớn do thay đổi nội tiết tố, đặc biệt hạn chế sử dụng chất kích thích, caffeine, đồ ăn mặn, nhiều dầu mỡ để cơ thể không bị khó chịu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.